Thiền định góp phần chữa bệnh trầm cảm.
Tai nạn kinh hoàng xảy ra cho tôi vào tuổi 25. Bao nhiêu hy vọng chứa chan về tương lai bị dập tắt. Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng đến mức cha mẹ tôi phải mời bác sĩ chuyên khoa đến điều trị cho tôi. Vậy mà giờ đây tôi đã lành hẳn căn bệnh này, sống vui vẻ, khỏe mạnh, làm việc hăng say nhiệt tình. Phương thuốc thần diệu nào đã giúp tôi chữa lành căn bệnh này? Trước hết là phác đồ điều trị bằng thuốc Tây y của bác sĩ Lê Quốc Nam đã có tác dụng rất tốt đối với bệnh của tôi. Đương nhiên, bệnh trầm cảm không thể điều trị tức thời, ngày một, ngày hai mà lành được. Bác sĩ Nam đã rất tận tình lắng nghe tất cả những uẩn khúc trong lòng tôi, dùng tâm lý trị liệu để ổn định tinh thần cho tôi, đồng thời kết hợp với thuốc Tây y và theo dõi tình trạng đáp ứng thuốc của tôi rất kỹ để có thể điều chỉnh liều lượng kịp thời. Gặp được một bác sĩ như vậy, tôi đã đặt trọn niềm tin vào bác sĩ, tuân thủ nghiêm túc tất cả các chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc đầy đủ đều đặn, không bỏ sót một buổi nào, kể cả khi đi du lịch xa cũng đem thuốc theo uống đúng giờ, đúng cử. Tiếp đó là phương thuốc về lý tưởng sống. Tôi đã tìm ra lý tưởng sống bằng cách phục vụ người mù, giúp họ thoát khỏi tâm tối về văn hóa và tri thức thông qua việc hình thành thư viện sách nói dành cho người mù. Quan trọng hơn cả là phương thuốc về tâm linh, giáo lý của Đức Phật Thích Ca, một phương thuốc vô cùng mầu nhiệm, kèm theo đó là phương pháp thiền định như một liệu pháp hữu hiệu giúp ổn định về tinh thần. Qua kinh nghiệm bản thân và những thông tin tìm hiểu được, tôi có thể khẳng định rằng thiền định có khả năng góp phần chữa trị bệnh trầm cảm nếu được thực tập đúng phương pháp. Ở đây cần phải hết sức thận trọng vì sai một ly, đi một dặm, nếu luyện tập sai có thể làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong sách Thiền, một nghệ thuật sống của bác sĩ Phan Ánh xuất bản đầu năm 2014, có những đoạn viết về thiền, chữa trầm cảm như sau. Trên thế giới, trong 5 người thì có 1 người đã trải qua một thời gian trầm cảm, còn ở các nước châu Âu, bệnh trầm cảm đứng thứ 2 sau tim mạch. Thiền giúp cho bệnh nhân tập trung lại và quan sát nỗi khổ đau mà không trốn tránh nó, không phán xét, không phân biệt. Đây là phương tiện hữu hiệu nhất để nhìn rõ sự thật, nhìn thẳng vào nỗi đau khổ, thì ngược lại nỗi đau khổ sẽ dần vơi đi vì ta sẽ thấy nỗi khổ khi đến, khi đi. Nếu ta càng trốn tránh, ta sẽ càng hao hụt năng lượng và lại càng trầm cảm hơn nữa. Khi trầm cảm, ta hay hoài nghi và phê phán, ta có ý nghĩ tự ti đối với chính mình và cảm giác bất lực. Khi thiền, ta sẽ bớt những tư tưởng tiêu cực, ta có thể làm chủ tình thế, tự tin hơn, thoát khỏi tình trạng ngục tù của ta tự giam mình. Có khi bệnh trầm cảm là sự xâu xé giữa lý trí và con tim, lâu ngày ta mệt mỏi vì không tìm ra lối thoát. Thiền sẽ cho ta nhận thức sáng suốt để dung hòa mâu thuẫn đó và tìm được giải pháp ôn hòa. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, bệnh nhân trầm cảm tập thiền để chữa bệnh, kết quả ra sao còn tùy nhân duyên nữa. Trong trường hợp của tôi có những thuận duyên hỗ trợ. Thiền mà tôi thực tập là thiền Phật giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao truyền hơn 2.500 năm cho tới ngày nay, chứ không phải một loại thiền nào khác. Trong suốt quá trình thực tập, tôi luôn được bác sĩ Lê Quốc Nam giám sát, theo dõi chặt chẽ để nếu có hiện tượng gì bất thường là bác sĩ sẽ can thiệp ngay, tránh hậu quả xấu xảy ra. Thiền là con dao hai lưỡi. Nếu tập sai phương pháp hoặc phương pháp không phù hợp thì sẽ có hại cho tinh thần và sức khỏe, mà nhiều người thường gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tuy không có điều kiện tham dự các khóa tu thiền nhiều ngày hay thực tập với đại chúng tại các thiền đường, nhưng tôi vẫn tiếp cận được sự hướng dẫn qua sách vở của các bậc chân sư. Tôi rất thận trọng lựa chọn các tác giả mình đọc, đó là các vị thiền sư, hòa thượng, lạc ma có uy tín trong và ngoài nước, đã đem lại lợi ích cho đông đảo chúng sinh. Những hiểu biết về thiền mà tôi đã trình bày như trên vẫn còn rất hạn hẹp, chỉ ở mức sơ cơ, vỡ lòng, có thể chỉ phù hợp với bản thân tôi và một số ít người nào đó. Bạn nên học hỏi nhiều phương pháp thiền khác nhau, xuất phát từ thiền Phật giáo, tham vấn nhiều bậc chân sư, rồi lựa chọn phương pháp nào phù hợp nhất, tự ra toa cho mình với liều lượng thích hợp nhất để hỗ trợ việc điều trị bệnh trầm cảm. Từ kết quả của mình, tôi có thiện ý muốn truyền đạt lại cho các bệnh nhân trầm cảm khác, nhưng cho đến nay chưa có kết quả tốt, có lẽ là do tôi mới có kinh nghiệm thực hành cho riêng mình mà chưa có kinh nghiệm hướng dẫn cho nhiều trường hợp khác nhau. Thì giờ của tôi quá eo hẹp, dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc của thư viện sách nói nên không thể đồng hành với họ trong suốt một thời gian dài. Bản thân họ không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Họ hay nản lòng khi thấy thuốc trầm cảm không thể tác dụng tức thời được, mà phải có thời gian nhất định, phải điều trị bằng thuốc trước cho tinh thần tạm ổn định rồi mới kết hợp với thiền sau thì mới có kết quả. Bản thân họ chưa có niềm tin mạnh vào thiền định, chưa kiên trì học hỏi và thực hành, lại thêm chưa có người hướng dẫn có kinh nghiệm nên không đạt được kết quả. Do đó, tôi mong ước ở Việt Nam sẽ có nhiều trung tâm mà ở đó các bác sĩ tâm thần kinh kết hợp với các chuyên gia tâm lý trị liệu, các thiền sư Phật giáo cùng những người nghiên cứu và thực hành thiền có kinh nghiệm mở những khóa hướng dẫn thiền cho các bệnh nhân trầm cảm để góp phần tăng hiệu quả chữa trị căn bệnh này, làm vơi đi nỗi đau khổ vô cùng của bệnh nhân và gia đình họ. Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Làm sao để có hạnh phúc? Đó là những câu hỏi mà tôi đã không ngừng trăn trở từ những năm tháng của tuổi đôi mươi. Tôi là con một, được cha mẹ chăm lo đầy đủ về mặt vật chất. Con đường học vấn khá thuận lợi, thi đậu vào khoa tiếng Nga, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều năm đạt loại sinh viên giỏi của khoa. Tôi có nhiều bạn bè và tham gia vào hầu hết các hoạt động ngoại khóa của trường, cắm trại, dạ hội khiêu vũ, văn nghệ. Có thể nói tôi đã học hết mình mà chơi cũng hết mình. Tôi rất thích khiêu vũ và hội họp với bạn bè. Nhưng không hiểu sao, sau một đêm khiêu vũ đến mỏi rã rời cả chân và ca hát ồn ào, tôi vẫn cảm thấy một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn, không định nghĩa được. Và tôi vẫn loay hoay với câu hỏi, hạnh phúc ở đâu? Chẳng lẽ nào hạnh phúc chỉ là
lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Chế Lan Viên.
Tôi đã có cả một tủ áo đẹp và một căn nhà khang trang rộng rãi mà cha mẹ dành cho tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không hạnh phúc? Cứ thế, tôi cứ mãi tìm kiếm và tìm kiếm ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc, cho đến lúc cái tai nạn khủng khiếp ấy đổ ập xuống đầu tôi như một cơn sóng thần, cuốn theo tất cả mọi ước mơ, dự định của tuổi đôi mươi. Tôi đã ngậm ngùi than thở. Thôi, thế là hết, không còn con đường nào để đi đến hạnh phúc nữa rồi. Thế nhưng, những ngày nằm trên giường bệnh, đọc rất nhiều sách Phật Pháp, tôi lại thấy lóe lên một tia hy vọng rằng hạnh phúc, cái hạnh phúc mà tôi vẫn mong mỏi, kiếm tìm không ở đâu xa cả, mà ở ngay trong tầm tay mình đó thôi.
Tìm hạnh phúc ngay nơi tâm là điểm then chốt của Pháp lời Phật dạy. Bậc trí khi thấy tất cả hạnh phúc, đau khổ đều do tâm thì chỉ tìm hạnh phúc nơi tâm mình, không cầu gì ở ngoài. Tâm có tất cả suối nguồn của an lạc. Bất cứ hạnh phúc nào bạn cảm thấy được đều đến từ tâm bạn, từ nỗi khoan khoái khi có ngọn gió nhẹ thổi qua vào một ngày nóng bức. Mọi an vui hạnh phúc suốt con đường đưa đến giác ngộ đều do tâm mà có, được chế tạo trong cơ xưởng nội tâm bạn.
Trích chuyển họa thành phúc. À, thì ra là vậy. Chỉ cần xoay cái nhìn vào bên trong là mình có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong tâm mình. Hèn chi, trước giờ tôi cứ rong ruổi ở bên ngoài, mãi mê tìm kiếm để rồi không tìm thấy hạnh phúc nằm ở một tọa độ X, Y nào đó. Mà muốn xoay vào bên trong thì chỉ có một con đường là thiền định. Thiền sư Nhất Hạnh đã dạy,
thiền tập là để giúp ta chuyển hóa những dùng năng lượng tiêu cực thành ra những dùng năng lượng tích cực và giúp ta sống có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.
Tôi chợt hiểu ra rằng sở dĩ mình cứ
bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi đi về, Trịnh Công Sơn.
Là vì tôi đã tự giam hãm mình vào ngục tù quá khứ mà không thoát ra được. Nếu tôi thật sự muốn giải thoát thì phải thực tập nhìn nhận, tha thứ và buông bỏ bất cứ thứ gì đã làm tổn thương mình, những bất hạnh mà cuộc đời đã gây ra cho mình. Thiền sư Ajahn Pamavamso dạy rằng,
quý vị có thể tự đóng đinh mình trên cây thập giá suốt phần đời còn lại nếu muốn, nhưng không ai bắt quý vị phải làm như vậy. Thay vào đó, quý vị có thể nhìn nhận, tha thứ và học hỏi từ kinh nghiệm này. Buông xả cũng có nghĩa là tha thứ. Buông xả làm cho tương lai có thể tiếp diễn một cách tự do, không bị ràng buộc bởi quá khứ.
Bằng cách này, tôi đã tự làm hòa với chính mình, dàn xếp những xung đột nội tâm của mình bằng cách nhìn nhận, tha thứ và học hỏi từ những kinh nghiệm đã trải qua. Nhờ đó mà tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thong dong, phơi phới. Những ngày nằm trên giường bệnh sau tai nạn, mỗi lần nhìn xuống hai khúc chân nát bét của mình, tôi luôn nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Thế nhưng sau này, khi đến với các em mù, tôi mới thấy rằng mình còn hạnh phúc nhiều lắm. Và khi đi vào cộng đồng người khuyết tật, niềm hạnh phúc của tôi lại càng tăng lên gấp bội. Tôi thấy mình trở nên có ích cho người mù, càng mở lòng ra với những người bạn đồng cảnh ngộ, tôi càng cảm thấy vui và hạnh phúc. Chính những bạn bị thương tật nặng hơn tôi, nhưng có sức phấn đấu phi thường hơn tôi, đã trở thành nguồn động viên rất lớn cho tôi, nhắc nhở tôi phải không ngừng cố gắng và rèn luyện. Ô hay, cái tai nạn xui xẻo lại trở thành cơ duyên cho tôi tìm ra hạnh phúc. Sau một lần chết đi sống lại, tôi lại càng hiểu cuộc đời hơn, ngộ ra nhiều điều hơn là nếu cuộc đời cứ thuận buồm xuôi gió thì tôi cũng sẽ mãi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhờ bị mất hai chân mà tôi đã phải dừng lại để chiêm nghiệm rằng
những đau khổ trong kiếp người rất quan trọng. Tu có nghĩa là sử dụng tất cả những đau khổ của mình để chuyển rác thành hoa. Sự sống chân thật được làm bằng chất liệu của sự chết. Hạnh phúc chân thật được làm bằng chất liệu của khổ đau. Sự thực tập của chúng ta là mỗi ngày phải tập chết, chết đi những vô minh tham đắm khổ đau để an lạc và giải thoát bừng nở. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ chấm dứt được tất cả những khổ đau và tai nạn của mình, và chúng ta được sinh ra trong một đời sống mới. Trích Thả Một Bè Lâu, Thiền Sư Nhất Hạnh.
Tôi đã tìm thấy hạnh phúc nơi tận cùng của đau khổ. Giờ đây, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt của các em mù đang say sưa nghe sách nói. Trong một lần trò chuyện với các em, tôi nói: chị chọn cuộc sống độc thân để dành hết tâm trí cho thư viện sách nói phục vụ các em. Nhưng khi về già, không có ai nuôi chị hết, chắc là chị sẽ vô nhà dưỡng lão ở. Lập tức các em nhao nhao lên nói: chị đừng lo, tụi em sẽ đi bán vé số, kiếm tiền nuôi chị. 4-5 đứa tụi em hùng lại với nhau á, chắc chắn là nuôi chị được mà. Tấm thịnh tình đó của các em làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn các em nhiều lắm. Các em thân yêu của chị. Chính các em đã đem đến cho chị niềm hạnh phúc vô biên và sự thảnh thơi trong cuộc đời này đó, các em ơi. Trong một đêm giao thừa, tôi đã cảm tác viết mấy câu thơ.
Không chờ, không đợi, không mong, không buồn, không nhớ, cho lòng thảnh thơi.
Đối với tôi, sự thảnh thơi trong tâm hồn là niềm hạnh phúc đích thực và miên viễn. Tôi chợt nhớ đến mấy câu bình thơ của Thiền Sư Nhất Hạnh trong tác phẩm Thả Một Bè Lâu.
Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Mình đã chuyển hóa được khổ đau, những khổ đau trong quá khứ đã trở thành có ích lợi. Rác đã trở thành hoa, và dù mình có phải khổ đau trong 15, 20 hay 30 năm đi nữa, mà nếu mình giác ngộ được rằng trời còn để có hôm nay, thì mình đã không có gì mất hết. Trái lại, hoa còn tươi, trăng còn sáng hơn xưa.
Con xin kính dâng lên sư ông một đóa hoa đã được chuyển hóa từ rác. Một chân trời mới đã mở ra trước mắt tôi. Tôi thấy lòng tràn đầy hạnh phúc khi ngắm nhìn bầu trời bao la, xanh thẳm, khi hít căng lồng ngực làn gió biển mênh mông, khi tưới những giọt nước cho từng cánh hoa, cành lá xinh tươi, khi nghe tiếng chim hót ríu rít mỗi bình minh thức dậy, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na đều được làm mới. Tôi dần dần trở thành người làm chủ hạnh phúc của mình, thắp sáng, nâng cao và gợi cảm hứng cho từng hơi thở, cử chỉ của mình. Ngài Santideva nói:
tất cả niềm vui có được trên đời đều do muốn an lạc cho kẻ khác. Tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình.
Vì luật nhân quả không thể nhầm lẫn và không thể tránh. Mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại cho chính chúng ta hạnh phúc. 18 năm trước, tôi tưởng đâu đất trời sụp đổ dưới chân mình rồi, cõi lòng tôi tan nát thương đau. Vậy mà không ngờ, hơn mấy trăm năm trước, Thi Hào Nguyễn Du đã dự đoán:
trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.
Thiền Sư Nhất Hạnh bình giảng.
Hai câu rất hay, thuộc về những câu hay nhất trong truyện Kiều. Trời ở đây không phải là Thượng Đế, Ngọc Hoàng hay Tạo Hóa, mà trời là tình trạng, hoàn cảnh. Trời còn để có hôm nay, để ta được sống, được thở,
là một phép lạ lớn. Đây là một tiếng chuông chánh niệm lớn, một phép tỉnh thức. Chúng ta có thể đã có những rủi ro, đã đi qua những cơn cùng cực khổ đau, thao thức những trận ba đào. Nhưng trời vẫn còn cho chúng ta có ngày hôm nay, vẫn để cho ta sống tới ngày hôm nay, để có thể tiếp xúc được với nhau, ngồi bên nhau. Bạn ơi, xin hãy ngồi xuống đây với tôi để chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc chan hòa sâu lắng. Nghiệp và luân hồi. Khi tai nạn đổ ập lên số phận mình, tôi cứ đấm ngực mà than rằng: trời ơi, tại sao lại là tôi kia chứ? Tại sao tôi lại phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở thế này? Tại sao những người bạn đồng trang lứa với tôi đều thành đạt, còn tôi lại xui xẻo vậy chứ? Và không tài nào lý giải được. Sau khi đọc những quyển sách Phật Pháp và nghe băng thuyết giảng của các vị sư, tôi dần dần tháo gỡ được những gút mắc trong tâm mình, không còn than thân trách phận nữa. Giáo lý về nghiệp và luân hồi đã giải tỏa cho tôi. Thì ra, nhiều đời nhiều kiếp về trước, tôi cũng quậy lắm, chứ đâu có vừa gì. Chắc hẳn tôi đã gây nhân xấu, nên bây giờ phải chịu quả xấu như vậy. Đã gieo thì sớm muộn gì cũng phải gặt, không thể tránh né được. Cho dù kiếp này mình không gây ra tội lỗi gì, nhưng phải rơi vào hoàn cảnh bi đát hoạn nạn là do những kiếp trước mình đã có những hành động không tốt về thân khẩu ý. Mình phải chịu trách nhiệm về tất cả những bệnh tật, tai nạn của mình mà không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác được, mà phải vui vẻ chịu đựng vì khi một tai nạn xảy đến là mình đã trả được một món nợ ân oán gì đó của kiếp trước rồi. Tai nạn xui xẻo đến càng nhiều thì mình càng mau tiêu trừ nghiệp chướng, tẩy rửa thân tâm chứ sao. Vì thế, tôi phát nguyện luôn với chư Phật Bồ Tát rằng: con đã quen với việc chịu đựng đau đớn rồi, còn bao nhiêu nghiệp chướng của con, xin cho con nhận lãnh luôn trong kiếp này, để kiếp sau con được thân người lành lặn, khỏe mạnh, để xuất gia đi theo con đường giải thoát của Đức Thế Tôn. Bên cạnh đó, tôi cũng biết rằng nhiều đời nhiều kiếp tôi đã gieo nhân lành, nên kiếp này được sinh ra trong một gia đình đủ ăn, và may mắn nhất là được học hỏi giáo lý của Đức Phật, phát tâm tu tập. Trong chuyến đi du lịch Côn Đảo, khi ngồi trên máy bay nhìn xuống biển cả mênh mông sóng dỗ chập trùng, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về con rùa mù trong kinh Phật. Chuyện kể rằng có một con rùa mù bơi ngoài đại dương bao la, cứ 1000 năm nó mới ngóc đầu lên một lần. Trên mặt biển có một cái bọng cây trôi lên đên vô định. Sự kiện con rùa mù chui đầu vào cái bọng cây ấy cũng hy hữu như ta được thân người này vậy. Và việc gặp được Phật Pháp để tu tập lại càng hy hữu hơn nữa. Tôi như con rùa mù gặp được bọng cây thật là may mắn quá, cho nên tôi phải tận dụng cơ hội này để tạo nghiệp lành và đi theo con đường thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tôi thấy mình bỗng trở nên dũng mãnh, quyết tâm vượt qua thác ghềnh của nghiệp và luân hồi.
Chuyển.
Có một vị thầy đã nói:
Phật giáo tóm gọn trong một chữ chuyển, chuyển sinh tử thành niết bàn, chuyển phiền não thành bồ đề.
Lama Trijan Rinpoche dạy rằng:
Chỉ có sự chuyển hóa khổ đau thành giác ngộ mới đem lại lợi ích lớn.
Tôi đã ngộ ra rằng, thật ngu ngốc, nếu cứ ngồi đó mà khóc lóc, than vãn cho số phận của mình, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, có nuối tiếc thì có được gì đâu, chỉ bằng sử dụng chính chất liệu của khổ đau, tựa như những đống rác ủ thành phân rồi đem bón cho cây, đợi ngày nở hoa thơm ngát có hơn không? Đó chính là phương pháp biến rác thành hoa mà thiền sư Nhất Hạnh đã dạy. Càng nghiền ngẫm lời dạy của các vị thiền sư, tôi lại càng cảm ơn những biến cố mà cuộc đời đã dành cho tôi, bởi nếu không có những thử thách như vậy thì tôi đâu có cơ hội rèn luyện bản thân. Ngài Zopa Rinpoche đã dạy:
Chính những chướng ngại giúp bạn giác ngộ. Khi gặp rắc rối, hãy nghĩ: Tạ ơn thầy tổ, chuyện xui xẻo này đang làm tiêu bớt nghiệp xấu của mình và giúp mình chuyển tâm vào Pháp Đại Thừa. Đây là cơ hội cho mình tu tâm dưỡng tính. Xem tai họa là điều thú vị, quả là một trong những pháp tu tập có hiệu lực nhất. Nếu cuộc đời suôn sẻ quá, ta sẽ bị lôi cuốn vào các tiện nghi, không còn nhớ đến việc tu tập pháp. Nhưng nỗi khổ của hàm oan, bệnh tật, gặp nhiều mất mát, dễ khiến ta chán ghét sinh tử, hướng đến sự tu tập.
Thật vậy, sau tai nạn này, tôi đã định hướng cuộc đời mình đi theo con đường tu tập Phật Pháp để mau ra khỏi luân hồi, thoát dòng nghiệp chướng vô minh tâm tối. Đó là con đường mà người ta có thể chuyển bất thiện thành thiện, chuyển u mê thành giác ngộ, chuyển vị kỷ thành vị tha.
Cho và nhận.
Trong Chuyển họa thành phúc, Ngài Zopa Rinpoche dạy:
Khi gặp rắc rối, hãy áp dụng pháp chuyển tâm, Tonglen, cho và nhận trong giáo lý Đại Thừa. Hãy rước lấy tất cả mọi khổ đau của người khác vào tâm và cho họ tất cả thân, tài sản, hạnh phúc, công đức của mình. Có rất nhiều người khác gặp cùng một khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ nỗi khổ ấy, cũng như khổ và nguyên nhân khổ của tất cả mọi người. Bằng cách ấy, ta vì người mà chịu đựng nỗi khổ mà mình đang mang phải.
Thật kỳ diệu thay, khi tôi áp dụng phép luyện tâm này thì những đau đớn, nhức nhối trên thân thể thuyên giảm rõ rệt. Trong những lần nằm bệnh viện sau này để mổ chòi xương và u cục thần kinh, sau khi đã học được phép chuyển tâm Tonglen, tôi luôn phát nguyện:
Xin chư Phật Bồ Tát cho con chịu đau thay cho tất cả những bệnh nhân đang chuẩn bị lên bàn mổ. Vì con đã quen với chuyện mổ xẻ rồi, con không còn sợ hãi gì nữa. Hơn nữa, con rất may mắn có được sự chăm sóc hết sức chu đáo của cha mẹ con, của bác sĩ và được hưởng những điều kiện vật chất khá tốt trong quá trình điều trị. Vì thế, xin cho con chịu đau thay cho những bệnh nhân không có điều kiện tốt như vậy và cầu nguyện cho họ có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua bệnh tật.
Trong lúc cầu nguyện như vậy, tôi hướng tâm đến những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, nhất là những bệnh nhân nghèo ở tỉnh xa đến, không nơi nương tựa, không người quen biết trong bệnh viện. Một giáo lý luyện tâm khác dạy:
bệnh tật là chổi, quét sạch nghiệp chướng, bạn sẽ thấy vui mừng khi bị đau ốm do nghĩ như sau: ác nghiệp tôi đã tích lũy trong quá khứ mà tôi chắc chắn phải chịu quả báo, nay đã chín mùi nơi thân tôi trong kiếp này. Nếu nó chưa chín ngay bây giờ, thì tôi sẽ còn phải lãnh quả báo ác nghiệp trong vô lượng kiếp ở các cõi xấu.
Từ đó, tôi rất bình thản khi nghe bác sĩ thông báo: em sắp phải lên bàn mổ nha. Vì tôi hiểu rõ, cái nghiệp của mình nó trổ ra, và mình phải trả nghiệp, không thể tránh né được. Tôi thu xếp công việc, chuẩn bị đồ đạc để vào bệnh viện như chuẩn bị cho một chuyến đi du lịch mà tôi thường gọi đùa là Hospital Tour.